Đồ gà mái. Tác giả Mike Harder. Tại sao hai kẻ rất mật thương yêu nhau lại cố tìm ra những cách trẻ con ranh mãnh để hòng che giấu nhau tình yêu thương của mình? Trong câu chuyện của Mike Harder, đứa con trai và bố như e sợ những biểu hiện tình cảm mềm yếu là trái với tính khí nam nhi. Trong một thời gian dài hơn 20 năm, hai kẻ đàn ông đã như quay lưng lại với nhau, cho dù thâm tâm họ luôn nghĩ về nhau, lo âu cho sự an nguy của nhau. Có một lúc, cả hai bố con đều cố làm lành với nhau, nhưng rồi lại cùng lúng túng gượng gạo, không sao tự gỡ mình thoát ra khỏi những lỗi lầm tưởng tượng và những sai trái có thật. Cái gì đã buộc chân họ lại, ngăn không cho họ được chạy ùa tới mà ôm chầm lấy nhau, cùng bộc lộ trọn vẹn tình cảm của mình một cách tự nhiên, đơn giản như những kẻ chân thật yêu thương nhau vẫn thường dễ dàng làm được? Phải chăng vách chắn dựng lên giữa hai kẻ đàn ông ấy là lòng tự ái quá lớn khiến họ không thể vượt qua? Hồi đó là năm 1955, tôi lên 9, đang đứng ở con đường hẹp cạnh bên nhà tại Ohio, tay mang chiếc găng chơi bóng chày mới. Chú thích: Ohio, một bang dùng các hồ lớn, The Great Lakes, thuộc miền Trung Tây, The Midwest, nước Mỹ. Các nguồn khoáng sản rất giàu có, là khu sản xuất than đá lớn và là bang quan trọng về công nghiệp. Nông nghiệp cũng phồn thịnh, sản xuất nhiều bắp, đậu nành, lúa mì và sữa. Thủ phủ là Columbus. Bóng chày, baseball, môn chơi phổ thông ở Mỹ dùng chày, bat, để đánh banh, ball, gồm hai đội, mỗi bên 9 người, hết chú thích. Bố tôi tay để trần, đang ngồi lom khom ở lối đi rải sỏi cách xa tôi gần 20 thước, ra lệnh: mạnh tay đi, nắm vô đây nè, không làm bố đau đâu. Ngại ngần, tôi ném trái banh đi yếu xìu. Mạnh lên, mạnh tay lên. Bố ra lệnh, buông tay ra tới biệt hiệu mà bố biết sẽ làm tôi đỏ mặt tía tai, và tôi sẽ thực hiện được cú ném banh như bố mong muốn. Đồ gà mái. Chú thích: nguyên văn panty waist, tương tự như CC hay sissy, để chế giễu những đứa con trai thiếu các đức tính tiêu biểu của kẻ nam nhi, hết chú thích. Tôi nắm chặt tay, những đốt xương ngón tay trắng bệch không còn chút máu. Tôi ngắm nghía mục tiêu với cái ác ý bộc lộ không cần kềm chế. Tôi uống mình và tung quả banh bay vút đi, bằng cả lòng tức giận chứ không bằng sức mạnh của cơ bắp, với nỗi xấu hổ chứ không phải với sự tính toán, ước lượng đường banh, và không phải nhắm vô hai bàn tay khum khum chờ bắt banh của bố, mà nhằm đúng vô cái điểm nằm giữa hai mắt bố. Quả banh dữ dằn ấy bay cao khỏi đầu bố hơn một tấc, rồi rớt vô hai lòng bàn tay bố. Bố tung quả banh trở lại bảo: đã khá hơn rồi đó, bây giờ ném thấp xuống một chút nha. Vì bố, tôi đã học chơi bóng chày như cuồng dại. Tôi lao mình vào trò chơi và gãy hết 5 cái xương trước khi nhận ra, ở tuổi 36, khi theo dõi nét mặt nhăn nhó của ông bác sĩ ngắm nghía những phim chụp X-quang, rằng tôi vẫn còn ở nguyên trên cái lối đi thơ ấu và cố gắng để gieo được cho bố một ấn tượng. Ít có đứa con trai nào thực sự hiểu rõ bố mình. Những gì bố kỳ vọng nơi chúng ta giống như lớp lớp thủy triều, làm chúng ta vùng vẫy và chìm lỉm, tức thở vì thiếu tự tin, mong bấu víu lấy những ngợi khen cổ vũ. Là con trẻ, chúng ta như rồ dại khi rắp tâm rửa hận trước những lời bố chỉ trích chê bai. Chúng ta tưởng tượng ra bố sẽ khâm phục những đứa con trai của bố nhiều hơn. Chúng ta mơ mộng có được những hành động hào hùng nghĩa hiệp. Dường như thể chỉ duy có khi nào buộc bố phải quỳ xuống, ăn năn thì bây giờ mới khiến cho bố hoàn toàn đồng tình nhất trí với ta mà thôi. Tuy nhiên các ông bố không muốn họ khó hiểu như họ có vẻ thế đối với con trai. Bố tôi, con một người thợ mỏ, trưởng thành trong nỗi phân vân cũng như tôi là không biết mình đứng ở vị trí nào trong ánh mắt đấng sinh thành. Tuy nhiên, dù bố không thể đổi được huyết thống của mình, thì bố vẫn không thể thôi lấy quyền làm cha mà rèn giũa tôi. Bố làm cho đám con trai bố dạng dày hơn bằng sự chế giễu, uốn nắn các nhược điểm của lũ con. Bố hoàn toàn kỳ vọng rằng cuối cùng thì chúng tôi cũng sẽ chứng tỏ sự trưởng thành của mình bằng cách kháng cự lại quyền uy của bố. Cái năm tôi 16 tuổi, điều ấy đã tới. Tôi ngồi ở bàn ăn và buộc miệng lỡ lời phê bình, làm bố nổi giận đứng phắt dậy đánh tôi. Bố lại mắng tôi là đồ gà mái, nhưng lần này tôi không tức giận mà chỉ nhìn bố thương hại. Với sự tức giận thì bố còn đối phó được, nhưng với vẻ thương hại thì bố đành thúc thủ. Sau sự kiện ấy, bố miễn cưỡng chấp nhận rằng tôi đã tới tuổi trưởng thành. Nhưng ngay cả khi tôi tốt nghiệp trung học 2 năm sau đó và sắp sửa vô hải quân, cả hai bố con đều lúng túng, không sao gỡ mình ra khỏi những lỗi lầm tưởng tượng và những sai trái có thật. Vẫn còn hằn nguyên trong ký ức tôi một hình ảnh chiều thu năm 1968 khi hai bố con đi săn với nhau và cố làm lành với nhau. Nếu đó là cuộc săn bắn mà bố con tôi thực lòng ham muốn thì buổi chiều ấy đã uổng phí. Nhưng thực ra bố con tôi đang chia tay nhau đó. Tôi sắp qua Việt Nam và cho dù bố rất khó khăn không nói được lời nào trìu mến, bố sẽ ráng thổ lộ một điều gì đó. Hai bố con ngồi ở một khoảnh trống trong rừng, dõi mắt nhìn bóng hoàng hôn xóa nhòa ánh sáng cuối ngày trên bầu trời tháng 10. Căng thẳng không chịu nổi, khi đến mức quá độ, bố con tôi lầm lũi trở ra xe đi về nhà, chẳng ai nói năng gì hồi lâu. Thế rồi, ghì chặt tay lái, đăm đăm nhìn đuôi chiếc xe phía trước, bố khó khăn mở lời. Bố muốn con biết là bố hãnh diện vì con. Bao giờ cũng vậy. Giá như có cách gì, bố thế chỗ con, bố sẽ làm. Bố sẽ nhớ con. Mãi đến nhiều năm sau này, khi một người bạn thuật lại sự việc xảy ra trong quán rượu, lúc tôi xa nhà, tôi mới hiểu ra bố đã thương nhớ tôi đến thế nào. Anh bạn kể, ông già cậu đang thục bia và một gã to mồm, một thằng đô con dạm dở đang nói về Việt Nam. Hắn có đứa con trai trạc tuổi cậu đang theo đại học. Cuối cùng hắn nói, chúng ta phải giữ mấy đứa thông minh hơn ở lại nhà để chúng có thể lãnh đạo quốc gia. Gã không biết cái gì đã nện gã. Ông già cậu vượt qua cái bàn banh trước khi tớ kịp giữ lại. Thằng đó to gấp đôi ổng, vậy mà ổng ngán được cây cơ chận ngang cổ nó, ráng chẹn họng cho nó nghẹt thở. Phải 4 đứa mới gỡ ổng ra khỏi cái thằng đó đó. Cái năm cậu đi rồi, mỗi lần có chiếc xe nhà binh nào chạy qua phố, lòng ông già lại héo hắt chết đi một ít. Bố giấu tôi những sợ hãi của người, rằng tôi có thể sẽ không trở về nữa. Người cũng câm nín thất vọng, lúc tôi chia tay rời khỏi hải quân, khi mãn hạn nhập ngũ, thay vì lấy nghề lính làm sự nghiệp đời mình. Chỉ mới gần đây, tôi mới biết được rằng bố đã hãnh diện biết bao lúc nhìn thấy tôi trong bộ quân phục. Một người anh họ trao cho tôi bức thư bố đã viết cho cha ảnh hơn 50 năm trước. Không lâu sau khi bố xin vô hải quân, bức thư dài 2 trang lê thê đầy ắp những hy vọng rằng bố sẽ trở thành phi công hải quân và lấy đó làm sự nghiệp. Bố khoe trong thư, Tụi em bay với các phi công bất kỳ lúc nào tụi em muốn. Tụi em bơi ra ngoài vịnh và cột các bánh xe của những chiếc thủy phi cơ, rồi cột chúng vô một chiếc máy kéo nằm trên bờ và kéo máy bay lên đường băng. Sau đó, dội rửa cho máy bay sạch nước biển mặn. Tụi em thay dầu mỡ và dọc máy móc. Trong đoạn tiếp theo, bố kể tỉ mỉ các mục tiêu trong sự nghiệp quân ngũ mà bố rắp tâm theo đuổi. Hồi ấy, bố 19 tuổi, còn độc thân. Ông nội tôi, vì hoàn cảnh gia đình thúc bách, 13 tuổi đầu, đã phải bỏ học đi làm thợ mỏ. Trong hải quân, bố thấy chiếc nhẫn đồng của người lính ánh lên một tương lai tươi sáng hơn tương lai ông nội tôi. Tuy nhiên không mấy lâu sau khi viết thư đó, bố không được tuyển đi học ngay. Bố nộp đơn vô trường tàu ngầm và được chấp nhận, nhưng một tay y sĩ nghiệt ngã nào đó phát hiện ra bố yếu tim. Họ trao cho bố chiếc vé xe lửa hồi hương. Lá thư ấy đã giải thích nhiều điều. Khi rời Ohio, xin vô hải quân, bố không hề có ý định sẽ trở về. Nhưng số mệnh rốt cuộc đặt để bố trải qua 30 năm sửa chữa các xe hút rác trong lúc đánh vật với đời lo cơm ăn áo mặc cho 6 đứa con. Đó không phải là ước mơ của bố. Ước mơ bẻ bàn làm cho bố hóa ra đau đớn, và trong nỗi khát khao mù quáng muốn chuẩn bị cho đàn con phải sẵn sàng trước những mặt trái của cuộc đời tương tự như vậy, bố đã rèn giũa anh em tôi bằng những lời chê bai làm chúng tôi sượng mặt. Gấp thư lại, tôi nghĩ té ra đó là nguyên do bố hay mắng mỏ đồ gà mái. Bố qua đời khi tôi xa thành phố. Một giọng nói xa lạ của người hàng xóm gian trong điện thoại báo cho tôi biết bố bị một cơn đau tim hiểm nghèo và mẹ muốn tôi về ngay. Tôi nhớ là khi đầu dây bên kia gác máy, tôi đã ôm ống nghe trong lòng thẫn thờ hồi lâu. Sáng hôm sau, hướng về Ohio, tôi nhớ đến trò chơi bắt bóng của hai bố con 20, 30 năm trước. Hồi đó tôi đã hết sức mong muốn tặng cho bố một cục u trên đầu cũng lớn như cục u bố tặng vô cổ tôi. Tại sao hai con người yêu thương thắm thiết đến thế lại tìm ra những cái trẻ con ranh mảnh như vậy để hòng che giấu lẫn nhau tình yêu thương của mình? Tôi tự hỏi, nếu bố mất đi thì bố có biết là tôi lo lắng cho bố nhiều lắm không? Đồ gà mái, tôi nghĩ ngợi, cười nửa miệng. Những khớp xương bàn tay tôi trắng bệch trên tay lái chiếc xe đang đưa tôi về nhà, về một lần nữa với bố. Đôi bàn tay bố. Tác giả Susan Chazin. Không phải là nguyên tắc bất di bất dịch, nhưng thông thường hình như người cha biểu hiện tình thương con khác hơn người mẹ. tình thương con có khi không bộc lộ ở cha bằng lời nói hay cử chỉ âu yếm vuốt ve. Do đó, so với cách người mẹ cưng chiều con, người cha có vẻ như khô khan hơn, như ít tình cảm hơn. Trong hồi ức của mình, Suzanne Chazin đã chân thật thuật lại cách cô nhận thức được lòng yêu thương của bố. Tình thương bao la đó, im lặng mà vĩ đại như Thái Sơn sừng sững trong đời. Hồi nhỏ, bố chưa bao giờ có một mái nhà thật sự. Bà nội tôi mất lúc bố lên năm. Ông nội chẳng tục huyền. Và đến khi lên tám, bố đã sống ở ba nước khác nhau. Có lẽ đó là lý do bố rất thích tạo ra cái này, làm ra cái kia. Những sáng tạo của bố cho người ta cái cảm giác vĩnh hằng. Bố thường bảo tôi, ông thầy thuốc phạm một lỗi lầm và ông sống dai hơn lỗi lầm đó. Người thợ xây dựng mắc phải lỗi lầm và cái lỗi đó tồn tại lâu hơn ông ta. Bố lúc nào cũng thích mó tay vào món này món nọ. Thở lên sáu là cậu bé con gốc Nga, mặt mũi tròn trịa, đang sống ở Thổ Nhĩ Kỳ. Bố đã cưa cục phân nửa bốn chân chiếc bàn ở phòng ăn để bố có thể ngồi vào đó thoải mái hơn. Bố bị phạt vì chuyện đó, nhưng bố biết được giá trị của sự giải quyết một vấn đề bằng chính đôi bàn tay mình. Dạo lên 10, sống ở New York, bố chế ra một chiếc xe đạp từ các món người ta đã quẳng đi. Ở tuổi đôi 10, bố cũng làm như vậy với một chiếc xe hơi cũ. Bố sửa chữa nó hết ngày này lại tối nọ, hai bàn tay dày mo chai sần của bố nhẹ nhàng bôi dầu thoa mỡ và điều chỉnh các bộ phận cho tới lúc chiếc xe vi vút trên đường êm ru cũng như xe pháo của đám trai trẻ nhà giàu. Bố là người thực hành, bố không giải thích được phép tính toán, nhưng bố có khả năng nói được rằng một cái nồi áp suất thì cần tới một sức ép bao nhiêu. Bố không vẽ nổi bản họa đồ kiến trúc, nhưng bố nói được rằng các ống nước và hệ thống dây điện có chịu được với kết cấu hay không. Bố đã bỏ tiền theo học trường lớp ban đêm để trở thành một kỹ sư, nhưng việc đó chỉ là sau khi bố đã làm thợ sửa ống nước, thợ điện và thợ máy. Bố hãnh diện về những tòa nhà bố đã dựng nên trong nhiều năm qua. Đối với tôi, trong những kiến trúc ấy, chẳng một cái nào có thể sánh được với những món nho nhỏ bố đã làm cho riêng tôi bằng chính đôi bàn tay bố. Năm tôi chưa tròn 7 tuổi, gia đình tôi tậu ở New Jersey, một ngôi nhà sơn trắng, cất theo kiểu thuộc địa. Chú thích, tức là kiến trúc thế kỷ 17-18 ở Bắc Mỹ, thuở nước Anh có tại đây 13 thuộc địa, nằm dọc theo bờ đại Tây Dương mà đến năm 1787, 13 thuộc địa này trở thành 13 bang đầu tiên của Mỹ. Hết chú thích. Đối với mẹ, ngôi nhà đã đủ điều kiện để dọn vô ở liền được rồi, nhưng bố khăng khăng đi thay lại hệ thống sưởi ấm, lót lại gạch phòng tắm và lắp đặt đường ống dẫn nước mới. Giáng sinh năm đó, sàn nhà vẫn còn phủ mấy tấm vải để hứng những giọt nước rỏ xuống và hầu hết các món đồ gỗ của chúng tôi đều cất trong kho. Mẹ quyết định ăn lễ trong ngôi nhà mới, đã đưa bố con tôi ra các cửa hiệu mua sắm những thứ trang hoàng nhà cửa. Dọc đường, chúng tôi đi qua một cửa hiệu bày bán đồ chơi. Ở một góc cửa kính là cái nhà búp bê lạ mắt nhất mà tôi chưa từng thấy. Nó được tạo hình giống như một súc gỗ ở hai đầu. Người ta đục những cửa sổ nhỏ hình bầu dục, treo những rèm che bằng vải bông in hoa, calico và có những bao lơn bé xíu che chắn. Tôi nói, bố ơi, đẹp đó chứ phải không bố? Bố có nghĩ là ông già Noel sẽ đem nó đến cho con không? Bố nhìn miếng giấy nhỏ ghi giá 120 đô la, một con số quá cao vào thời ấy. Bố nghĩ rằng ngay cả ông già Noel cũng không đủ tiền sắm cái nhà này đâu. Bố nói đùa, trong lúc luồn tay vô nâng sợi dây thắt lưng như cách bố thường làm khi nào bố băn khoăn, áy náy. Có thể là một ngày nào đó nha con. Có lẽ là bố đã hy vọng rằng tôi sẽ quên cái nhà ấy đi. Nhưng tôi đã làm cho bố mẹ phải điên đầu vì lúc nào cũng chỉ lải nhải nhắc tới nó. Buổi sáng hôm lễ Giáng sinh, tôi dậy thật sớm và chạy nhào xuống cầu thang. Trong ánh sáng lờ mờ, tôi nhìn thấy lũ khổ, các hộp được gói kín dưới chân cây thông, nhưng chẳng có hộp nào đủ rộng để đựng căn nhà búp bê của tôi. Bố thấy được nỗi thất vọng của tôi. Bố kéo tôi ngồi vào lòng bố, dịu dàng kể lại chuyện hồi nhỏ. Bố đã rất muốn có một cỗ xe màu đỏ, nhưng ông nội không đủ tiền sắm. Tôi hỏi, bố đã làm gì? Bố đáp, bố chế một chiếc với những mảnh gỗ và bánh xe cũ mà bố tìm được. Còn biết không, đối với bố, đó là cỗ xe có ý nghĩa nhiều hơn bất kỳ cỗ xe nào mua ở tiệm về đó. Tôi nói, nhưng con đâu có biết làm căn nhà có hình xúc gỗ. Bố trấn an tôi, vậy thì bố con mình cùng nhau làm. Và ngay sau lễ Giáng sinh, bố con tôi bắt tay vào việc, mặc kệ tất cả những dự án còn bỏ dở trong nhà. Thoạt đầu, bố rọc chỗ ván ép phế thải ra thành những sẻo và dùng đinh đóng các sẻo này thành vòng tròn, đính vô một cái đế bằng gỗ. Bố chỉ cho tôi cách đánh giấy nhám cho láng những cạnh mép xù xì, xong rồi bố cưa cái đế ra làm đôi và bắt các bản lề vô một bên để cái súc gỗ này có thể mở bật ra hay đóng lại. Từng đêm lại từng đêm, bố thường đi làm về mệt lả, nhưng bố vẫn luôn tìm ra được thời gian để chế tạo cái nhà có hình súc gỗ. Bố gom góp các rẻo giấy dán tường, ráp nối các mẫu cẩn thận như là bố đang dán cho căn nhà bếp của mẹ. Bố kẻ đường vân ở bên ngoài bằng màu nâu với nhiều sắc đậm nhạt, rồi lùi ra xa ngắm nghía công trình để đảm bảo rằng bố đã đạt đúng hiệu quả mong muốn. Với cá tính đặc trưng của mình, bố đã hoàn thiện cái mẫu nhà hơn hẳn những kiểu nhà khác. Thậm chí, bố còn tạo thêm một lối đi bé tí dẫn đến cửa trước làm bằng vật liệu bê tông thật. Tổng cộng mất hết 4 tháng làm việc nhọc nhằn. Nhưng căn nhà hình súc gỗ đó là món quà to tát nhất mà một đứa trẻ có thể xin được. Mãi sau này, khi không còn chơi búp bê nữa, tôi vẫn cứ thường đem cái nhà ấy từ trên gác mái xuống chỉ để chiêm ngưỡng nó và nhớ lại những tháng ngày dài tôi đã chăm chú xem bố biến ước mơ của tôi thành hiện thực. Nhiều năm sau, tôi xa nhà vào đại học. Tôi đã có lúc bỗng dưng phải tự mình thay một bóng đèn hay dùng keo dán lại cái bình vỡ. Thoạt đầu tôi hết sức mong muốn có bố bên tôi, nhưng khi tôi trở nên thành thạo với những việc nho nhỏ, tôi lại ngạc nhiên là tôi thực sự cần bố biết bao. Tháng 3 đó, khi bố mẹ đến thăm, tôi đưa bố mẹ đi quanh khu vực trường đại học, chỉ rõ đâu là những tiệm ăn và cửa hàng tôi ưa thích. Tôi đều có ý kiến về mọi cái. Trong 8 tháng trời, tôi đã có thể trở nên sành sỏi đến như thế. Chúng tôi dừng lại trước một cửa kính đầy những vật trang trí bằng gỗ vẽ tay. Tôi nói với bố mẹ, đó là tiệm Sunbird. Nó có những món đồ gỗ đẹp nhất mà bố mẹ chưa từng thấy. Tò mò, bố mẹ theo tôi vào trong. Ở cuối tiệm là một tủ áo lớn bằng gỗ sồi. Người ta vẽ những quả tim và cánh hoa màu đỏ chạy dài xuống ở mỗi cánh cửa tủ. Ở ngăn kéo lớn dưới đáy tủ hiện lên một bó hoa vẽ tỉ mỉ. Bố tôi cẩn thận xem xét món đồ gỗ. Bố mạnh dạn nói, bố có thể đóng được cái tủ giống như vậy cho con đó. Tôi nói, bố ơi, đó đâu phải là cái tủ thường, đó là cái tủ áo lớn mà. Vả lại, bố không thể làm ra cái gì giống như cái này được. Nó là một tác phẩm nghệ thuật. Hai bàn tay bố rời khỏi những ngăn tủ bố đang săm soi. Lặng lẽ, bố đóng lại hai cánh cửa to bằng gỗ sồi và bước lùi lại. Cái kiểu mà cậu trai mười mấy tuổi đầu thối lui trước cô gái xinh đẹp mới vừa từ khước cậu một cuộc hẹn hò. Tôi biết mình đã làm bố thương tổn, nhưng tôi không thể ép mình thừa nhận điều đó. Cho đến lúc bố mẹ tôi ra về, sự việc ấy dường như tôi cũng quên đi. 3 tháng sau, năm thứ nhất bậc đại học kết thúc, tôi về nhà. Mọi thứ vẫn còn nguyên như lúc tôi ra đi, tuy rằng không phải là hoàn toàn. Bố mẹ tôi đã dẹp tấm thảm phương đông ở phòng khách. Bàn ăn được trang trí một cái bát mới bằng đồng thau, chân hoa vải. Tôi chạy ùa lên phòng mình ở đầu cầu thang, và kìa, đẫm trong ánh sáng ban chiều màu mật ong, đứng lồ lộ một cái bản sao gần như y nguyên cái tủ áo của tiệm buôn Sunbird. Tôi nói gần như, vì ở nhiều phương diện cái tủ này lại tốt hơn. Các mặt trước và bên hông tủ làm bằng mảnh gỗ, không phải gỗ sồi, nhưng gỗ được chà nhẵn với nhiều sắc độ sơn khác nhau để tạo ra cái nước gỗ của đồ cổ. Những cánh hoa vẽ chạy ngược lên hai cánh cửa dẫn tới những con chim câu bé bé. Tôi quay lại và thấy bố đang nhìn tôi do dự, tay nâng lấy sợi thắt lưng. Ôi, bố ơi, đẹp quá! Tôi gọi bố bằng cái giọng của trẻ con mà đã lâu tôi không gọi. Bố đi đến và choàng tay ôm tôi. Các đốt tay bố còn chưa lành hẳn những vết thương và chỗ xây xác vì những ngày làm việc khổ nhọc. Ông bố già của con, dù sao cũng được chút việc gì đó chứ. Bố mỉm cười nói, rồi bố săn sái mở toang cái tủ áo để lộ ra những phần phụ làm cho những sáng tạo của bố bao giờ cũng rất đặc biệt. Trong tủ, bố giấu một ngăn bí mật. Bố giải thích, để con đựng nữ trang đó. Bố cũng hãnh diện chỉ cho thấy một cái cần gạt có thể tách rời cả ngăn kéo lớn ở đáy tủ ra. Bố nói, vậy là ngày nào đó, khi con cất bước đi xa, con có thể dễ dàng di chuyển nó. Tôi nói chẳng suy nghĩ, bố ơi, con sẽ chẳng bao giờ xa bố đâu. Bố phản đối, nhưng bố lại mong vậy. Bố có thể tạo được cho con món này món nọ, nhưng bố không thể tạo được cho con một cuộc sống. Tất cả những gì bố có thể làm là giúp con tạo lấy cuộc sống của chính riêng con đó. Bố chẳng bao giờ viết thư cho tôi, và bố luôn luôn không nhớ ngày sinh nhật hay kỷ niệm ngày cưới của tôi, mà đôi khi thậm chí còn không nhớ tôi bao nhiêu tuổi nữa. Nhưng tôi chỉ cần nhìn quanh mình là thấy được tình thương yêu của bố. Bố đã phục hồi chiếc ghế xích đu cả trăm tuổi sau khi tôi nói cho bố biết tôi rất muốn có một cái. Lúc tôi dọn đến căn hộ đầu tiên của mình ở một chung cư, bố đã dành hết những ngày nghỉ cuối tuần để thay ống nước trong một chỗ rất nhỏ hẹp. Và khi đôi bông tai ưa thích của tôi bị mất một hòn đá màu lam, bố đã trổ tài khéo léo với sơn và mắt tích. 4 chữ to tát nhất mà tôi biết là bố sẽ tạo nó. Bố đã dành đời bố tạo tác, sửa chữa và trau chuốt những phần quý báu nhất đời tôi. Bố đã cho tôi cái tài sản lớn lao nhất mà một người bố có thể cho được. Một phần của chính bản thân bố. Dịch ngày 14 tháng 3 năm 1994.